là niềm hạnh phúc của người dân Vân Cô và Đảng bộ nhân dân Hà Lai có được cái thành quả hôm nay. Trước hết chúng tôi rất cảm ơn cấp ủy chính quyền các cấp, từ thôn, xã, huyện, tỉnh và cao hơn nữa là ở trung ương đã ban hành các chủ trương nghị quyết đúng đắn, xác định các tiêu chí và chọn mặt gửi vàng, trao gửi niềm tin cho cấp ủy chính quyền nhân dân thôn Vân Cô, đã luôn giúp đỡ động viên bà con trong thôn toàn tâm toàn ý và nỗ lực không ngừng để đưa Vân Cô đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hôm nay. Vấn đề thứ hai, kết quả đó cũng là cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm, vốn sống, đạo đức, văn hóa, tư duy, trí tuệ và tình cảm chân tâm khảm của người con Vân Cô được kết tinh thành hiện thực qua nhiều thế hệ
và
khắc ghi lưu truyền một lịch sử. Cảm ơn các bậc tiền nhân, người làm Vân Cô được sinh ra, lớn lên trong một quần thể tự nhiên thì bao đời gắn với các di tích lịch sử như đền Đô Thái Giám, đình làng đền Mẫu, và hôm nay hai cây tại đền Mẫu và một cây tại trường cấp 2 của xã đã được công nhận là cây di sản của Việt Nam. Như các giáo sư và các bạn đã nêu thì tôi cũng nó khẳng định nó như là một báu vật của thiên nhiên mà các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta. Tất cả đã tạo nên một giá trị mới về tinh thần, vật chất và tâm linh rất là trân quý. Kết quả này được ghi nhận tại báo cáo của các đồng chí lãnh đạo thôn, xã rất là đầy đủ, và đặc biệt là ý kiến của lãnh đạo huyện ủy và đồng chí Dương và Vương đã nêu, tôi sẽ thấy rất là đủ rồi. Và đấy là ý kiến chỉ đạo mà không những chi bộ rồi nhân dân nông thôn phải thực hiện, còn với tư cách cá nhân tôi thấy nó đã khẳng định được sự đóng góp quan trọng của những người con em Vân Cô, dù họ đang sinh sống ở tại làng hay làng khác, ở huyện hay huyện khác, tỉnh khác và kể cả nước khác. Nhưng người Vân Cô họ vẫn luôn đau đáu hướng về quê hương và được kết nối ngày càng đông hơn, vui hơn, gắn bó hơn để hướng tâm hành động ngày càng ý nghĩa hơn, và đặc biệt vào cái nhóm Zalo Vân Cô của tôi đã thành lập hơn một năm nay với một tình yêu tự nguyện và trong sáng nhất. Tất cả cảnh quan môi trường thôn xóm hôm nay như là một bức tranh không lời, những hình ảnh hiện hữu ấy đã được tạo nên ấn tượng tốt đẹp, luôn khắc ghi sự đóng góp tích cực cả về tinh thần, vật chất của các thế hệ xa quê bằng một tình yêu tự nguyện và chân thành nhất vì sự bắt của quê hương. Như cơ sở từng đường xá, đình làng, đền nghe thờ, đền Mẫu, cổng làng, sân chơi, áo đình, đường điện, ghế đá, sân khấu, cây xanh, vân vân đã tạo nên một diện mạo mới của thôn xóm hôm nay. Đây là hệ quả cách nhìn của con người trong thời kỳ đổi mới, và chúng ta nhìn lại cách đây 50 năm để làm một phép so sánh trên các lĩnh vực thì đời sống nhân dân, kinh tế, văn hóa, cơ sở kỹ thuật, hạ tầng cơ sở cho đến giáo dục, giao thông, cảnh quan môi trường thì ai cũng sẽ nhận ra cái tốc độ phát triển này, nghĩ lại cũng rất là kinh khủng. Đặc biệt là yếu tố con người, không chỉ dân số mà cả năng lực, trình độ ngày càng đắt càng được phát triển và nâng lên rõ rệt. Hiện nay tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, con cháu Vân Cô Hà Lai rất đông, và nhất là trong thời kỳ đổi mới, Vân Cô hiện nay có rất nhiều giám đốc doanh nghiệp về đây. Hôm nay các cháu là rất bận, có thể 4-5 chục giám đốc, nhưng hôm nay là quá bận và đi khắp đất nước về chỉ khoảng vài chục thôi, thì tôi thấy rằng là rất tốt. Và tôi cũng nghĩ rằng không quan trọng họ là giám đốc nhà nước, là giám đốc tư nhân, của công ty to hay là công ty bé, và cũng không quan trọng là có những giám đốc ngồi đây nhiều trăm tỷ về vốn liếng tài sản, hoặc có doanh nghiệp ngồi đây cũng còn rất khiêm tốn về vốn liếng tiền nong. Nhưng quan trọng hơn là họ đã luôn hướng về cội nguồn mỗi quê hương, mỗi khi quê hương có sự kiện. Đúng như lời của bài hát, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương của mọi người là mặc định, không bao giờ thay đổi, và không ai thay đổi được quê hương. Mỗi chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể cho quê hương như lòng mẹ mong chờ. Kính thưa các quý lãnh đạo, kính thưa bà con, từ truyền thống quý báu trên của bà con, tôi rất mong muốn ý kiến của lãnh đạo huyện, xã, các cấp thì cũng là định hướng và đưa để chúng ta đưa vào nghị quyết. Nhưng với chúng tôi, những người con xa quê hương, chỉ nói là mong muốn thôn kiểu mẫu thôn cô tiếp tục được duy trì, phát triển và ngày càng hiệu quả, thiết thực vững chắc hơn, có sức sống trường tồn mãi mãi. Cây di sản Việt Nam tiếp tục chăm sóc, tiếp tục được bảo vệ chặt chẽ, kỹ lưỡng. Các lễ hội truyền thống, văn hóa, tâm linh tiếp tục được lan tỏa đi vào cuộc sống của từng gia đình, từng người dân, và có nội dung phương thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, nhân dân cũng phải luôn gương mẫu thực hiện đúng đắn nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tôi cũng mong muốn rằng tinh thần của những người con xa quê, các tổ chức quần chúng trên cả nước cần tiếp tục đoàn kết, tham gia đồng hành với cấp ủy và con thôn xóm, làm cho quê hương ngày càng được kết nối, gắn bó rộng hơn, sâu hơn, để quê hương luôn được bồi đắp những cảnh quan môi trường của làng văn hóa ngày càng phát triển, hoàn thiện để xứng đáng là thôn kiểu mẫu. Vì thời gian không cho phép, tôi xin kính chúc các cấp lãnh đạo, các quý đại biểu, các vị khách quý và toàn thể bà con sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.